Thứ sáu tuần 19 mùa thường niên.
Câu chuyện tượng trưng về lịch sử Israel. Sách ngôn sứ Ezekiel, chương 16.
Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy cho Jerusalem biết các điều ghê tởm của nó. Người sẽ nói: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với Jerusalem: Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Canaan. Cha ngươi là người Emori, mẹ ngươi là người Khết. Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối và lấy tả bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me. Ta đã phán với ngươi: Cứ việc sống. Ta làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang. Mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi: Này, ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy giặt áo của ta phủ lên để che thân thể lõa lồ của ngươi. Ta đã thề nguyện và lập giao ước với ngươi: Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, và ngươi thuộc về ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm dốc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn và khoác toàn tơ lụa. Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi, đeo xuyến vào tay, đeo kiềm vào cổ. Ta đã lấy khuyên xỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi, và lấy triều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi. Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm dốc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàn điếm và quan dâm với mọi khách qua đường. Còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ. Và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.
Câu hỏi về việc ly dị, Matthew chương 19.
Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép dẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam, có nữ. Và người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà dẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông dẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ đã thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu.
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly. Lời của Đức Giê-xu đã vang vọng qua hơn 20 thế kỷ và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới. Phải chăng người ta ngầm nhắc nhau rằng ly dị là từ không nên có trong từ điển của các đôi vợ chồng? Tiếc thay, số vụ ly hôn nơi các Kitô hữu đã gia tăng đáng kể. Sống với nhau đến đầu bạc răng long trở thành một giấc mơ. Trong xã hội Do Thái giáo thời Đức Giê-xu, người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới. Người vợ là một thứ tài sản của người chồng, nên chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ. Có khi chỉ vì một lý do còn con. Trước câu hỏi, chồng có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Đức Giê-xu đã kiên quyết nói không. Ngài bênh vực các bà vợ bị áp chế. Họ không phải là một món hàng bỏ đi khi không cần hay không ưng. Lập trường của Ngài đi ngược với nền văn hóa và tôn giáo thời đó. Điều này khiến chính các môn đệ bị sốc. Hóa ra, các ông vẫn cho mình có quyền bỏ vợ khi họ muốn. Người Pharisêu trích sách đệ nhị luật để biện minh cho việc được phép ly dị đúng theo luật Mô-xê, còn Đức Giê-xu lại trích sách Sáng Thế để nhấn mạnh cho sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng, cả hai thành một xương một thịt, không chỉ về mặt thân xác mà còn trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động. Ngài khẳng định điều này đã có từ thuở ban đầu và nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Việc Mô-xê cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời. Đức Giê-xu đến để hoàn chỉnh luật Mô-xê và khai mở ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa về hôn nhân. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau. Trong lễ cưới có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng phối hợp. Ngài tiếp tục bảo vệ tình yêu, cả khi hai người cùng muốn chia tay. Hôn nhân không phải là một hợp đồng mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn. Chung thủy mãi mãi là chuyện khó đối với con người thời nay. Khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu, khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn tưởng như không sao hàn gắn được, khi đời sống vợ chồng thành như hỏa ngục trần gian. Khi ấy, người ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau. Xin bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương. Bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ. Để giữ gìn tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh của trời cao. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nhìn con người hôm nay bằng ánh mắt của Chúa. Chúa động lòng thương khi thấy bao người yếu đau, thấy đám đông bơ vơ như chiên không mục tử. Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng người. Chúa buồn phiền khi thấy có kẻ lòng chai dạ đá, nhưng Chúa cũng vui khi thấy bà quá nghèo bỏ vào tất cả. Đôi mắt Chúa đã từng nhòa lệ trước cái chết của người bạn thân là Lazaro và trước viễn cảnh sụp đổ của thành đô yêu dấu. Lạy Chúa, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Xin cho con qua cửa sổ ấy mà vào tâm hồn Chúa. Amen.